Để và các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa ngày Chúa Nhật.
Chúa
các bạn thân mến, mùa chay là thời gian giáo hội lập ra để giúp chúng ta chuẩn bị cử hành mầu nhiệm vượt qua, mà cao điểm là phụng vụ đêm vọng phục sinh. Trong phụng vụ tối thứ bảy tuần thánh, giáo hội làm phép nước được sử dụng trong bí tích thánh tẩy và mời gọi chúng ta lặp lại lời hứa khi chịu phép rửa. Chúa Giêsu đã chết và sống lại để ban cho chúng ta sự sống mới, được thể hiện qua bí tích chữa tội. Phụng vụ lời Chúa trong ngày Chủ nhật thứ ba mùa chay Năm A hôm nay, đặc biệt bài đọc trích từ sách Xuất Hành và bài tin mừng đều gợi lên cho chúng ta nước rửa tội. Cựu Ước có rất nhiều bản văn nói đến ý nghĩa tượng trưng của nước. Bài đọc trích từ sách Xuất Hành mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay kể lại việc ông Môi-se vâng lời Chúa dùng gậy tập vào tảng đá, và nước đã vọt lên để cứu sống dân chúng đang lang thang đói khát giữa sa mạc. Đây là hình ảnh báo trước nước rửa tội trong mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Chúng ta hãy lắng nghe câu chuyện về nước được ghi lại trong sách Xuất Hành đoạn 17 từ câu 3 đến câu 7. Trong những ngày ấy, dân chúng khát nước nên phàn nàn với ông Môi-se rằng: tại sao ông dẫn dắt chúng tôi ra khỏi Ai Cập để chúng tôi cùng con cái chúng tôi và đoàn vật chúng tôi phải chết khát như vậy? Ông Môi-se kêu lên cùng Chúa rằng: tôi sẽ phải làm gì cho dân này? Còn một chút nữa là họ ném đá tôi rồi. Chúa liền phán bảo ông Môi-se: ngươi hãy tiến lên đi trước dân chúng và dẫn các bậc kỳ lão Israel đi theo. Tay ngươi cầm gậy mà ngươi đã dùng mà đánh trên nước sông. Này đây, ta sẽ đứng trước mặt ngươi, trên tảng đá Horeb. Ngươi sẽ đánh lên tảng đá. Từ tảng đá, nước sẽ chảy ra cho dân uống. Ông Môi-se làm các điều nói trên trước mặt các bậc kỳ lão Israel. Ông đặt tên cho nơi đó là Thử Thách, vì con cái Israel đã phàn nàn và thách thức Chúa mà rằng: Chúa có ở với chúng tôi hay không?
Xin người thương, con muốn xin ngài,
trở về cùng Chúa nhân hình đang đợi con đó. Dựa vào lòng Chúa vẫn xin kẻ gọi tên Ngài đêm tối thốt lên lời kinh. Con muốn xin Ngài, con muốn xin Ngài một tình tha thứ rất bao dung, và con luôn luôn mơ ước suốt một đời được Ngài yêu thương.
Tình yêu bao la của Thiên Chúa được thể hiện cho dân Do Thái qua phép lạ nước vọt lên từ tảng đá giữa sa mạc, cũng được Thánh Phaolô nhắc lại trong thư gửi cho giáo đoàn Roma mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày Chủ nhật thứ ba mùa chay hôm nay. Suy niệm về sự chết của Chúa Giêsu, Thánh Nhân khẳng định với chúng ta rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến độ để cho Con của Người chết thay cho chúng ta, ngay cả khi chúng ta còn là tội nhân. Đây là một tình yêu nhưng không. Không phải vì chúng ta là người công chính hay tốt lành mà Chúa Giêsu đã chết cho chúng ta. Ngay cả khi chúng ta còn là tội nhân, nghĩa là kẻ thù của Thiên Chúa, Ngài đã chết cho chúng ta. Chúng ta hãy cùng lắng nghe và suy niệm về tình yêu bao la hải hà của Chúa qua thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 5, câu 1 và câu 2. Và từ câu 5 đến câu 8. Anh em thân mến, khi được đức tin công chính hóa, chúng ta được hòa thuận với Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, đứng cho chúng ta nhờ đức tin mà tiến đến ân sủng, đứng vững ở đó và được hiển vinh trong niềm hy vọng vinh quang của con cái Chúa. Nhưng cậy trông không làm hổ thẹn, vì lòng mến Chúa đổ vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần là Đấng đã được ban cho chúng ta. Ngay khi chúng ta còn yếu hèn, Chúa Kitô theo kỳ hạn mà chịu chết vì chúng ta là kẻ tội lỗi. Ít có ai chết thay cho người công chính, họa chăng mới có người dám chết vì kẻ lành. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Người đối với chúng ta, nghĩa là trong lúc chúng ta còn là tội nhân, thì theo kỳ hạn, Chúa Kitô đã chết vì chúng ta.
No.
Chúa yêu hướng quê trời cao. Cha hãy dâng suy tình yêu của Chúa. Tình Chúa ôi thắm sâu trời biển bao la. Ngài chết cho ta. Ngay khi chúng ta được thương giải ân, nhờ máu Chúa đổ xuống mở khai nguồn ân. Đâu tội lỗi rắc rêu khổ đau lan tràn. Chúa trong vô vàn, dù ta sống như xa lạ là kẻ nghịch ngợ, không mơ ước chi hơn là trần gian vui thú.
Bài đọc từ sách Xuất Hành và thư của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Roma, chuẩn bị chúng ta lắng nghe cuộc đối thoại kỳ diệu giữa Chúa Giêsu và người đàn bà Samaria bên bờ giếng Gia-cốp. Chúng ta hãy cùng lắng nghe bài tường thuật về cuộc đối thoại này trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, đoạn 4 từ câu 5 đến câu 42. Khi ấy Chúa Giêsu tới một thành gọi là Sica, thuộc xứ Samaria, gần phần đất Gia-cốp đã cho con là Giu-se. Ở đó có giếng của Gia-cốp. Chúa Giêsu đi đường mệt nên ngồi nghỉ trên miệng giếng. Lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu. Một người đàn bà xứ Samaria đến xách nước. Chúa Giêsu bảo: "Xin bà cho tôi uống nước." Lúc ấy các môn đệ đã vào thành mua thức ăn. Người đàn bà Samaria thưa lại: "Sao thế? Ông là người Do Thái mà lại xin nước uống với tôi là người xứ Samaria sao? Vì người Do Thái không giao thiệp với người Samaria." Chúa Giêsu đáp: "Nếu bà nhận biết ơn của Thiên Chúa ban và ai là người đang nói với bà xin cho tôi uống nước, thì chắc bà sẽ xin người và người sẽ cho bà nước hằng sống." Người đàn bà nói: "Thưa Ngài, Ngài không có gì để múc nước mà giếng thì lại sâu. Vậy Ngài lấy đâu ra nước? Phải chăng Ngài trọng hơn tổ phụ Gia-cốp của chúng tôi, người đã cho chúng tôi giếng này và chính người đã uống nước giếng này cũng như các con cái và đoàn súc vật của người?" Chúa Giêsu trả lời: "Ai uống nước giếng này sẽ còn khát, nhưng ai uống nước ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa. Vì nước ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời." Người đàn bà thưa: "Thưa Ngài, xin cho tôi nước đó để tôi chẳng còn khát và khỏi phải đến đây xách nước nữa." Chúa Giêsu bảo: "Bà hãy đi gọi chồng bà rồi trở lại đây." Người đàn bà đáp: "Tôi không có chồng." Chúa Giêsu nói tiếp: "Bà nói tôi không có chồng là phải, vì bà có năm đời chồng rồi. Và người đàn ông đang chung sống với bà bây giờ không phải là chồng bà. Bà nói đúng đó." Người đàn bà thưa: "Thưa Ngài, tôi thấy rõ Ngài là một tiên tri. Cha ông chúng tôi đã thờ trên núi này, còn các ông lại bảo phải thờ ở Jerusalem." Chúa Giêsu đáp: "Hỡi bà, hãy tin ta, vì đã đến giờ người ta sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải ở trên núi này hay ở Jerusalem. Các người thờ đứng mà các người không biết, còn chúng tôi thờ đứng chúng tôi biết, vì ân cứu độ từ dân Do Thái mà đến. Nhưng đã đến giờ, và chính là lúc này những kẻ tôn thờ đích thực sẽ thờ Chúa Cha trong tinh thần và trong chân lý. Đó chính là những người tôn thờ mà Chúa Cha muốn. Thiên Chúa là tinh thần, và những kẻ tôn thờ người phải tôn thờ trong tinh thần và trong chân lý." Người đàn bà liền thưa, tôi biết đấng Messiah mà người ta gọi là Kitô sẽ đến, và khi đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự. Chúa Giêsu bảo, đấng ấy chính là ta. Ta là người đang nói với bà đây. Vừa lúc đó, các môn đệ về tới. Các ông ngạc nhiên thấy Ngài nói chuyện với một người đàn bà, nhưng không ai dám thưa, thầy hỏi bà ta điều gì, hoặc tại sao thầy nói chuyện với người đó. Bây giờ người đàn bà để vò xuống, chạy về thành, bảo mọi người rằng, mau hãy đến xem một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Phải chăng ông đó là Đấng Kitô? Dân chúng tuôn nhau ra khỏi thành và đến cùng Ngài, trong khi các môn đệ dục Chúa Giêsu mà rằng, xin mời thầy ăn. Nhưng Ngài đáp, thầy có củ ăn mà các con không biết. Môn đệ hỏi nhau, ai đã mang đến cho thầy ăn rồi chăng? Chúa Giêsu nói, củ ăn thầy là làm theo ý Đấng đã sai thầy và chu toàn công việc Ngài. Các con chẳng nói, còn 4 tháng nữa mới đến mùa gặt đó ư. Nhưng thầy bảo các con, hãy đưa mắt mà nhìn xem đồng lúa chín vàng đã đến lúc gặt. Người gặt lãnh công và thu lúa thóc vào kho hằng sống. Mà như vậy, kẻ gieo người gặt đều vui mừng. Đúng như câu tục ngữ, kẻ này gieo người kia gặt. Thầy sai các con đi gặt những gì các con không vất vả làm ra. Những cái khác đã khó nhọc, còn các con thừa hưởng kết quả công lao của họ. Một số đông người Samaria ở thành đó đã tin Chúa Giêsu vì lời người đàn bà làm chứng rằng, ông ấy đã nói với tôi mọi việc tôi đã làm. Khi gặp Chúa Giêsu, họ xin người ở lại với họ. Và người đã ở lại đó 2 ngày, và vì nghe chính lời người giảng dạy, số những kẻ tin ở người thêm đông hẳn. Họ bảo người đàn bà, giờ đây không phải vì những lời chị kể lại mà chúng tôi tin, nhưng chính chúng tôi đã được nghe lời người, và chúng tôi biết người thật là đấng cứu thế. Quý vị và các bạn thân mến, giữa một vùng đất nắng cháy khô cằn như thánh địa, giếng nước là một trong những nơi thơ mộng và lãng mạn nhất. Trong Kinh Thánh, khi một người đàn ông với một người đàn bà ngồi bên bờ giếng, người ta chỉ có thể hiểu đó là một cuộc hẹn hò sẽ dẫn đến hôn nhân. Đoạn 24 trong sách Sáng Thế Ký thuật lại cuộc gặp gỡ của người đầy tớ của tổ phụ Abraham với người thiếu nữ tên là Rebecca. Người đầy tớ này đi tìm một hôn thê cho người con của chủ là Isaac. Chính tại một bờ giếng mà người đầy tớ của tổ phụ Abraham đã nhận được tất cả những dấu chỉ quan phòng giúp cho ông hoàn thành sứ mệnh ông tơ bà nguyệt của mình. Trong chương 29 cũng của sách Sáng Thế Ký, chúng ta lại đọc được một cuộc gặp gỡ khác, thi vị và lãng mạn hơn. Đó là cuộc gặp gỡ của chàng Jacob và nàng Rachel. Trong sách Xuất Hành, đoạn 2, chúng ta đọc được một cuộc gặp gỡ khác, đó là cuộc gặp gỡ của ông Môi-se với những cô gái của ông Reon, vị tư tế trong vùng núi Madian. Câu chuyện kết thúc với đám cưới của ông Môi-se với nàng Zipporah. Cuộc gặp gỡ và trò chuyện của Chúa Giêsu với một người phụ nữ Samaria bên bờ giếng Gia-cốp mà chúng ta vừa nghe trong tin mừng hôm nay, dưới ngòi bút của Thánh Gioan, cũng rất là thi vị. Thi vị vì hoàn toàn bất ngờ. Bởi lẽ người Do Thái không bao giờ giao thiệp với người Samaria mà họ xem như là người ngoại đạo. Cuộc gặp gỡ bên bờ giếng giữa Chúa Giêsu và người đàn bà Samaria đã không dẫn đến hôn phối như chúng ta thường thấy trong Cựu Ước, nhưng vẫn gợi lên cho chúng ta một cuộc hôn phối khác. Đó là cuộc hôn phối giữa Thiên Chúa Phu Quân chân thực và với Ngài, vị hôn thê bất trung mà người phụ nữ Samaria là hiện thân. Quả thực, câu chuyện nhiều đời chồng của người phụ nữ cũng chính là câu chuyện của dân Israel. Khao khát một tình yêu chân thực, Israel đã tìm kiếm và đã chạy theo vô số những thần minh giả trá và phản bội Thiên Chúa, vị phu quân chân thật của mình. Câu chuyện của người phụ nữ Samaria hay câu chuyện của dân Israel cũng chính là câu chuyện của mỗi người chúng ta. Trong nỗi khao khát tình yêu chân thực, chúng ta chạy theo không biết bao nhiêu thần tượng giả trá. Trong ngày Chủ nhật thứ ba mùa chay hôm nay, chúng ta được mời gọi nhận ra khát vọng thâm sâu về một Thiên Chúa chân thực, để ý thức về sự hiện diện của Ngài trong tất cả những gì là chân thiện mỹ. Thiên Chúa yêu thương chúng ta bằng một tình yêu nhưng không và thủy chung. Tình yêu, lòng thương xót của Ngài đã được tuôn đổ xuống trên chúng ta xuyên qua lòng tin vào Chúa Kitô mà chúng ta đã lãnh nhận trong phép rửa tội. Giếng nước rửa tội luôn nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cần phải chết đi với con người cũ của tội lỗi để sống lại với con người mới trong Chúa Giêsu Kitô. Mùa chay là thời gian để chúng ta ý thức về ơn thánh chúng ta đã lãnh nhận trong phép rửa và quảng đại đáp trả lại tình yêu của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con hàng năm được phúc đón chờ mầu nhiệm vượt qua trong niềm hân hoan. Xin cho chúng con khi phấn khởi thi hành các nghĩa vụ đạo đức và công việc bác ái, được ơn Chúa tái tạo, để ngày càng trở nên giống con một Chúa là đứng đã chết vì chúng con, khi chúng con còn là tội nhân.